Câu hỏi 169. Chết đúng thời và chết không đúng thời. Thưa Đại Đức, sinh ra trên đời ai cũng phải chết, nhưng có người lại chết trẻ, có người lại chết già. Tại sao lại như thế? Tâu, vì có người chết đúng thời và có người chết không đúng thời. Xin cho nghe. Vâng, ví như xoài ra hoa rồi kết trái. Đúng lý ra, đúng thời, đúng tiết, đúng độ thì xoài chín vàng mới rụng, nhưng đại vương không từng thấy. Có trái đang non đã rụng, trái còn xanh đã rụng, trái mới hườm hườm đã rụng hay sao? Chẳng có thấy. Xoài rụng khi chưa đúng thời có nhiều lý do khác nhau. Có trái do sao đục, trái do chim mổ, trái do gió thổi mạnh gẫm con người sinh ra. Ở đời cũng như thế nào, có khác gì? Ý Đại Đức muốn nói đến các sự chết, nhiều cách chết của con người khi chưa đến tuổi thọ, phải không? Đúng thế, con người sống cho đến già, có bệnh, bệnh nhẹ hoặc vô bệnh mà chết, ấy gọi là chết đúng thời. Còn những người do hành trình của nghiệp, tác động của nghiệp, do phản ứng đoạn lìa của nghiệp mà chết khi chưa hết tuổi thọ, đều được gọi là chết phi thời. Tâu Đại Vương, điều ấy nghe thì có lý, nhưng lấy đâu làm mốc, làm căn cứ để biết tuổi thọ của mỗi người là bao nhiêu? Giả dụ đứa bé đang còn trong bụng mẹ mà chết, có thể nói rằng tuổi thọ của nó chỉ chừng đó thì sao? Tương tự thế, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi mà chết thì phải được hiểu tuổi thọ ngang chừng đó, nên gọi là chết đúng thời, không được sao? Suy từ luận thứ đó, tất cả mọi người chết ở độ tuổi nào cũng đúng thời cả, chứ không thể có cái gọi là chết phi thời. Thưa Đại Đức. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đại Vương, những người mà 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi chết là những người chết thọ nhĩ. Không, thọ, họ chết yểu đấy. Thế những người 80, 90 mới chết thì gọi là chết sao nhỉ? Gọi là chết thọ. Thế là Đại Vương đã tự xác nhận cái mốc chết thọ của đời người là 70, 80, 90, vân vân. Vậy chúng ta có thể hiểu rằng chết đúng thời là chết thọ. Còn tất cả những ai chưa đến tuổi thọ, chết đang còn thanh niên, còn ấu thơ, chết bằng cách này hay cách khác thì đều gọi là chết phi thời cả. Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda cười. Không sai được. Thế Đại Đức có thể tóm lược cho nghe có bao nhiêu cách chết phi thời ấy? Ví như trái xoài rụng, do sâu đục, do chim mổ, do gió thổi. Đại Đức Na Tiên lắc đầu. Nhiều lắm, Đại Vương ơi, thật là không thể kể hết tất cả những cách, những kiểu, những trường hợp chết vào loại phi thời này. Nó thiên hình vạn trạng. Tuy nhiên, hàng trăm hàng ngàn cách chết phi thời đều có thể quy về một chữ, đó là nghiệp. Do nhân quả, báo ứng của nghiệp mà tạo nên phi thời. Tâu Đại Vương. Vâng, thế Đại Đức có thể kể cho nghe một số trường hợp tương chứng được không? Tâu, có thể được. Bần tăng xin nêu ra đây một số cách chết không đúng thời. Chết do đói, chết do khát, chết do rắn cắn, chết bởi độc dược, chết cháy, chết nước, chết bởi khí giới, vân vân. Ở đây đa phần là nghiệp dữ, nghiệp nặng. Ngoại trừ chết đói, chết khát xảy ra từ từ, còn 5 cách chết sau đều là chết dữ tợn, chết có đổ máu, chết bị hành thân, hoại thể. Chết tức khắc nên người đời thường gọi là chết bất đắc kỳ tử đó, Tâu Đại Vương. Vâng, cũng đều là nghiệp, nhưng do tội báo quá nặng phải chăng? Đại đức trình bày đại lược cho nghe một vài ví dụ liên hệ về nhân và quả của các cách chết ấy. Tâu Vân, kiếp này có người chưa đến tuổi thọ mà chết do đói. Nguyên nhân là bởi một quá khứ lâu xa đã bắt bỏ đói một chúng sanh nào đó, hoặc do cướp giật thực phẩm, hoặc do phá hoại mùa màng nương rẫy của kẻ khác, hoặc do thù oán mà đốt lương thực thực phẩm, vân vân. Do nhân như vậy nên người kia đã bị chết đói nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong bốn đường ác, nghiệp còn dư sót. Tuy được sanh làm người nhưng quả báo vẫn còn chạy theo. Nếu quả nghiệp theo kịp lúc thiếu niên thì bị chết đói lúc thiếu niên, quả nghiệp theo kịp lúc trung niên thì bị đói lúc trung niên. Nhưng quả vận hành một cách chính xác, không thiên vị, thiên lệch bao giờ. Tương tự như thế, do nhân từng làm cho chúng sanh bị chết, chết do độc dược, do đốt cháy, do dìm nước, do đâm chém giết hại vân vân, nên sau khi bị quả báo đau khổ trong bốn ác đạo sanh làm người vẫn bị trả quả báo dữ, bị đoạn lìa sanh mạng khi chưa đến tuổi thọ. Phi thời tử là vậy, tâu đại hương. Chung quy là do nghiệp ác nặng, chẳng đã hiểu. Nhưng nếu chết do bệnh thì sao? Có người bệnh, lương ương cả đời không chết. Có người bạo bệnh mà chết. Có người bệnh nặng, chạy thầy chạy thuốc hết cả gia sản mới lành. Có người bệnh sơ sơ, dưỡng vài ngày là khỏi. Tất cả những bệnh ấy, chết và không chết, có phải là do nghiệp không? Có cái do nghiệp, có cái không do nghiệp, tâu đại vương. Tại sao? Tâu, nghiệp phải được hiểu là do hành động đã làm, đã tạo, tác từ kiếp trước, gọi là nghiệp nhân, kiếp này bị trả quả gọi là nghiệp quả. Định luật báo ứng nhân quả ấy gọi là nghiệp. Vậy những người chết do nhân quá khứ đã làm gọi là chết bởi nghiệp. Ngoài ra còn có rất nhiều trường hợp do tạo nhân từ kiếp này mà chết nên không được gọi là bởi nghiệp, tâu đại vương. Xin đại đức cho ví dụ. Vâng, ví dụ như có người không biết giữ gìn cơ thể đối với thời tiết bất thường xảy ra ở xung quanh. Đại họ lại như trời nóng quá, trời lạnh quá, có gió nhiều quá, hay nói cách khác, phong đại, thủy đại, hỏa đại ở bên ngoài thịnh quá, tác động vào tứ đại của con người mà sinh bệnh. Cái ấy không bởi nghiệp quá khứ mà do nhân hiện tại, tâu đại vương. À, chẳng hiểu rồi. Ví dụ như có người làm việc quá độ, do thức ngủ quá độ, do lười biếng quá độ, làm cho tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, không điều hòa, mà sinh bệnh. Ấy cũng là do nhân hiện tại, tâu đại vương. Vâng, ví dụ có người ăn uống bất thường, hoặc dùng thứ này nhiều, thứ kia không có, hoặc quá ít, mà sinh bệnh tiêu chảy, táo bón, ung thư, hoặc mực nhiều, đạm nhiều, hoặc thiếu máu, hoặc dư máu, đều là bệnh mà mình tự tạo trong kiếp này, nên không thể gọi là nghiệp, tâu đại vương. Cơ thể con người sinh bệnh còn do nguồn nước uống, không khí để thở, các định luật tự nhiên xung quanh tác động, ảnh hưởng nữa đều là do nhân của kiếp này cả, tâu đại vương. Thế là quá rõ. Đối với những bệnh không chết thì không nói, còn tất cả bệnh mà chết, dù nhân quá khứ hay nhân hiện tại, cũng đều gọi là phi thời tử cả sao? Đúng thế, đúng tuổi thọ mới chết gọi là đúng thời, chưa đến tuổi thọ mà chết do nhân thế nào đều gọi là chết không đúng thời cả. Những điều này có ví dụ cụ thể không nhỉ đại đức?
Có chứ. Ví như đốt một đống củi khô,
bổi khô, lá khô. Khi lửa cháy hết đống củi khô, bổi khô, lá khô ấy, lửa tự động tắt. Ấy gọi là lửa tắt đúng thời, tâu đại vương. Đây chỉ cho trường hợp những người sống hết tuổi thọ của mình mới chết, là chết đúng thời.
Vâng, còn đống củi khô, bổi khô, lá khô ấy đang cháy nửa chừng, bị một trận mưa ập xuống làm tắt lửa. Ấy gọi là lửa tắt không đúng thời, tâu đại vương.
Đây chỉ trường hợp những người bị nghiệp nặng hay bệnh nặng đến phải chết khi họ sống chưa hết tuổi thọ của mình, gọi là phi thời tử đây.
Đúng vậy, tâu đại vương.
Nghiệp nặng hoặc bệnh nặng giống như mưa đổ ập xuống làm tắt lửa, dứt sanh mạng. Còn trường hợp mưa ấy bị gió thổi tan đi, hoặc mưa sơ sơ, không đủ tắt lửa thì sao đại đức?
Những người sống hết tuổi thọ mà vô bệnh hoặc bệnh nhẹ thì như trời quang mây tạnh, không có mưa. Những người cũng sống hết tuổi thọ nhưng bệnh nặng rồi lành, hoặc bệnh liên miên như trời có mưa nhưng gió thổi tan mưa đi, hoặc có mưa nhỏ không đủ tắt lửa. Những người nghiệp nhẹ hoặc có bệnh nhưng không chấm dứt tuổi thọ đều y như thế.
Vâng, những người bị rắn cắn chất độc mạnh, bị hành thân xác, nhưng thầy rắn chữa lành không đoạn mạng sống được, cũng y như thế.
Vâng,
ví như tên lìa khỏi dây cung không bị chướng ngại cản trở sẽ đến được mục tiêu, nếu bị chướng ngại cản trở sẽ không đến được mục tiêu. Mũi tên đến được mục tiêu là đúng thời, mũi tên bị cản trở rớt giữa đường gọi là phi thời, tâu đại vương.
Nghe rõ.
Ví như một người đánh trống đồng âm vang đi rất xa là đúng thời, nhưng vừa đánh lên có kẻ đưa hai tay bịt mặt trống ngăn lại, âm thanh ngừng dứt không vang đi được, ấy gọi là không đúng thời, tâu đại vương.
Chẩm đã hiểu rồi.
Những người không bị nghiệp nặng đoạn lìa sanh mạng nhưng bị bệnh do thời tiết tác động, do ăn quá độ, do làm việc quá độ, do ảnh hưởng nước và không khí ở xung quanh, thuốc thang không chữa được, đều phải được hiểu là phi thời tử, y như thế, không khác.
Vâng.
Lúc cấy trong đám ruộng mưa thuận gió hòa, chăm sóc chu đáo, đến mùa gặt hái được dồi dào lương thực, nhưng nếu đám ruộng ấy bị trời nắng hạn, thiếu nước, thiếu phân, chắc hẳn lúa sẽ khô chết hoặc thâu hái chẳng được bao nhiêu hạt. Phải thế không đại vương?
Vâng.
Lúa khô chết ấy là đúng thời hay phi thời?
Tức là phi thời.
Nếu do hạn hán mà chết, do sâu đục thân, do ruột cắn nát, do châu chấu tàn hại thì có phi thời chăng?
Dĩ nhiên là phi thời.
Đám ruộng phân nước đầy đủ, sâu không ăn, ruột không phá, châu chấu không làm hại, nhưng nếu bị một trận mưa đá dập xuống thì sao?
Cũng tiêu luôn, cũng là phi thời.
Nói tóm lại, những ai vô bệnh, thiểu bệnh, bệnh nặng mà chữa lành, nghiệp nặng mà do phước bảo trợ được vượt qua, nhiều tai nạn nhưng may mắn thoát chết, sống hết tuổi thọ của mình mới lìa đời, gọi là hợp thời tử. Những ai bị bắt đắc kỳ tử, bị ác nghiệp quá khứ còn dư sót, bị nhân quá khứ hoặc nhân hiện tại tác động mà sinh bệnh, đoạn lìa mạng sống khi còn non trẻ, trung niên, vân vân, tất cả đều được gọi là phi thời tử, tâu đại vương. Đức vua Milanda tán thán:
thực là thiện xảo,
phong phú thầy là những ví dụ của đại đức,
sự giải đáp nhiều mặt của đại đức. Trên thế gian này, ai mà không hiểu được? Quả là cô phụ tấm lòng của bậc đại trí vậy.
Câu hỏi 170. Tại sao nhập Niết Bàn lại có hiện tượng phi thường?
Thưa đại đức, tất cả các vị A-la-hán khi Niết Bàn, thì thể hỏa tán của các ngài đều có hiện tượng phi thường xảy ra phải chăng?
Có vị có thần thông phép lạ xuất hiện, có vị không có gì cả, tâu đại vương.
Tại sao lại như thế hỡ đại đức?
Tâu đại vương, thần thông phép lạ hay là hiện tượng phi thường xảy ra nơi thi thể hỏa táng của các bậc A-la-hán Niết Bàn là do một trong ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, có vị A-la-hán sắp Niết Bàn thì muốn đem đến lợi ích cho những người đến lễ bái cúng dường, nên chú nguyện rằng xin cho thi thể này hiện ra những năng lực phi thường. Nguyện như thế xong, Niết Bàn thì thể hỏa táng của vị ấy sẽ xảy ra thần thông phép lạ. Thứ hai, một số chư thiên có thần thông biết rằng lễ bái cúng dường thi thể hỏa táng của các bậc A-la-hán được rất nhiều phước báu cao thượng. Các vị chư thiên ấy muốn làm cho chư thiên trong các cõi và nhân loại phát sanh tính tâm trong sạch, nên họ đến nơi hỏa đài phát lời chú nguyện, xin cho thi thể hỏa táng của bậc A-la-hán này hiện ra những năng lực phi thường để tăng trưởng đức tin cho phần đông. Chư thiên nguyện thế xong, sau đó thần thông phép lạ sẽ xảy ra ngay nơi chỗ hỏa táng ấy. Thứ ba, có những nam, nữ, cư sĩ là bậc trí thức, có trí tuệ, giàu đức tin, họ cúng dường vật thơm, tràng hoa hay vải vóc đến lễ đài hỏa thiêu, rồi phát nguyện mong cho thi thể hỏa táng của bậc A-la-hán này phát sanh năng lực màu nhiệm vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Lời cầu nguyện ấy sẽ được ứng nghiệm. Tâu đại vương. Nghe xong, Đức Milanda hỏi,
nếu không có ba trường hợp chú nguyện ấy thì sẽ không có phép lạ hở đại đức?
Tâu vương.
Đến các vị đại A-la-hán thuần thục lục thông, nếu không chú nguyện cũng không có hiện tượng phép lạ xuất hiện sao?
Tâu vương.
Như vậy rõ ràng là trường hợp nào cũng vì lợi ích cho chư thiên và loài người cả. Đáng ngưỡng mộ làm sao?
Câu hỏi 171. Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo?
Thưa đại đức, tất cả chúng sanh bất cứ cõi nào, nếu có đức tin trong sạch, có sự thực hành chân chánh và tinh cần, thì thảy đều có thể đắc quả. Được chứ?
Có loài đắc, có loài không thể đắc, tâu đại vương.
Những chúng sanh nào không thể đắc, xin đại đức kể cho nghe.
Tâu đại vương, có 15 loài, loại chúng sanh không thể đắc đạo quả cao siêu được, đó là súc vật, cầm thú, loài khẩn na la, chúng sanh phi cầm, có đầu, giống người, các loài rồng, ngạ quỷ, người tà kiến, trẻ chưa đủ 7 tuổi, người phạm tội giết cha, người phạm tội giết mẹ, người phạm tội giết A-la-hán, kẻ chích máu Phật, người chia rẽ tăng, người phạm giới trộm mạo tăng tướng hoặc tỳ khưu hành theo ngoại đạo, kẻ hãm hiếp tỳ khưu ni hoặc tỳ khưu phạm tăng tàn làm mà không thọ lãnh hình phạt, người bán nam bán nữ, người có hai sanh thực khí. 15 hạng chúng sanh này dù đức tin trong sạch, thực hành chân chánh, tiến tu chỉ tịnh quán minh cũng không thể vào dòng thánh chủng được. Đức vua Milanda gật đầu.
Trẫm không hề nghi ngờ về điều ấy, chỉ thắc mắc một điểm nhỏ thôi. Đại vương cứ tự nhiên hỏi.
Vâng, ở nơi điểm thứ sáu, trẻ dưới 7 tuổi không thể đắc quả. Trẫm rất nghi ngờ.
Tại sao vậy? Vì trẻ dưới 7 tuổi tâm hồn rất trong trắng, chẳng ngã chấp tà kiến, chẳng tư duy về ái dục, chẳng độc ác sân hận, chẳng đố kỵ kiêu căng, chẳng buông lung phiền não. Với nhân tố tốt đẹp như vậy, nếu chăm chuyên thực hành chánh pháp, tại sao lại không đạt đạo?
Đại vương, với sức mạnh bình thường của con người, có thể bưng được núi Tu Di không?
Hẳn nhiên là không thể.
Tại sao thế?
Tại núi Tu Di quá to mà sức người thì có hạn.
Cũng như thế đó, tâu đại vương, đạo quả là pháp xuất thế gian, nó quá vĩ đại, quá cao siêu so với trí tuệ bình thường của con người. Trẻ dưới 7 tuổi, thể xác non yếu, kiến thức và tư duy đều chưa được chín chắn, đức tin vững mạnh, trí tuệ còn quá non nớt, thì làm thế nào đủ điều kiện, năng lực để thực hành và thâm ngộ đạo lớn, được hở đại vương?
Ồ, có thể là vậy lắm. Ví như một giọt nước nhỏ có thể thấm ướt cả quả đất được chăng, đại vương?
Dĩ nhiên là không thể rồi.
Tại sao như thế?
Vì quả đất quá lớn.
Cũng như thế đó, đại vương hãy hiểu cho, mảnh đất của đạo quả cũng rộng lớn mênh mông, tất cả hiểu biết, đức tin, trí tuệ của trẻ dưới 7 tuổi đều nhỏ nhít tí tẹo, thì làm sao có thể thâm nhập cảnh giới của thánh nhân được hở đại vương?
Thưa vâng.
Lại nữa, ví như có người lấy cây đèn nhỏ mà muốn rọi sáng cho thấy cả quốc độ, y có thể làm thế được không đại vương?
Thực không thể.
Tại sao?
Vì vùng chiếu sáng của ngọn đèn chỉ trong một giới hạn nhỏ, còn quốc độ thì to lớn quá.
Cũng như thế đó, là trí tuệ non nớt của trẻ dưới 7 tuổi so với thế giới giác ngộ của bậc thánh nhân.
Vâng,
ví như có loại sâu kini chuyên đục thân lúa sa ly, con sâu ấy có thể nào ăn một con voi cao 4 thước không đại vương?
Chẳng thể nào.
Vì sao?
Vì khả năng con sâu không thể làm việc ấy.
Cũng như thế đó, là tổng cộng mọi năng lực của trẻ dưới 7 tuổi, nó không có khả năng thành tựu được thánh đạo đâu, đại vương.
Cảm ơn đại đức đã ân cần giảng giải.
Câu hỏi 172. Niết bàn có sen lẫn khổ.
Thưa đại đức, niết bàn là duy nhất an lạc hay có lẫn sự khổ?
Sao lại khổ được? Đại vương hỏi chi lạ lùng.
Thưa, không lạ lùng mà là sự thật. Đại đức không thấy sao? Những người tu hành để tìm kiếm niết bàn như đại đức, không biết bao nhiêu là khổ thân và khổ tâm. Này nhé, thứ nhất là hành thân cho khổ, đi đứng nằm ngồi đều phải tỉnh thức, chánh niệm, nói cách khác, đi cũng ráng giữ đề mục thiền, đứng cũng không dám lơ là đề mục thiền, ngồi cũng phải chăm chú đề mục thiền, nằm cũng không dám quên đề mục thiền. Thế không khổ thân là gì?
Thứ hai, nói rộng ra một tí, là ăn cũng phải quán tưởng từ miếng một, uống nước cũng phải quán tưởng từ lớp.
Thế nhưng, có dám ăn nó đâu, sợ Phật quở. Ngủ cũng thế, ngủ chỉ được chút ít thôi, chẳng no mắt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được xiềng xích cột chặt, không cho sờ đụng sắc, thanh hương vị xúc pháp. Cái ấy gọi là sống à? Có chút vui nào đâu, hay chỉ là khổ thôi? Rồi còn bỏ cha mẹ, thân quyến bạn bè, đi xin ăn chỗ này chỗ kia, mặc y vải bó tử thi, vào rừng, vào nghĩa địa hoang vắng để sống cô độc hiu quạnh một mình. Thế chưa đủ gọi là khổ sao?
Đại đức Na Tiên trầm tĩnh nói, đại vương cứ tiếp tục cho.
Vâng, những người trên thế gian này, họ đâu dại mà chịu khổ như thế, họ sống vui thích sướng khoái là khác.
Đại đức hãy nghe đây. Thứ nhất, họ ở nhà cao cửa rộng, trang trí vật dụng bằng vàng, bằng bạc, tất cả tiện nghi thứ gì cũng thích mắt. Họ chọn vợ đẹp, nàng hầu xinh xắn, mũm mĩm dễ thương, họ sống khoái lạc, thỏa mãn trong thế giới sắc tướng đầy quyến rũ ấy. Thứ hai, họ đắm chìm, mê man trong giới đàn, ca sướng hát, âm thanh trầm bổng, dìu dặt mê ly, như đưa hồn người vào cõi hoang lạc của thiên đường. Thứ ba, họ ướp trầm, xông hương, trăm loại hoa hương tỏa ngát đêm ngày. Những hương liệu nồng nàn được tỏa ra từ các loại chiên đàn, già la, từ mái tóc, áo quần, từ da thịt nõn nà, từ bột hương, nhụy hương, từ khăn thơm, chăn màn, gối đệm vân vân, đâu đâu cũng thơm mê ly, như đưa con người vào cõi hương bồng bềnh vi diệu. Thứ tư, họ còn thụ hưởng bao nhiêu thứ ngon vật lạ, sơn hào hải vị của cây cỏ, sông hồ, biết bao nhiêu là vị béo bùi bổ dưỡng, ngọt thanh cao, cay dễ chịu, nồng váng vứt say, sông trôi vào cổ họng, vân vân. Thứ năm, họ thụ hưởng biết bao nhiêu là xúc phạm vừa lòng, xúc chạm vừa lòng, êm ái từ thân thể nữ nhân, từ gối nệm, từ chỗ ngồi chỗ nằm, từ kiệt xe nhún nhảy, mịn màng, mượt như tơ, láng như ngọc chuốt, vân vân. Tất cả năm loại dục ấy họ đều thỏa mãn no đủ, khoái lạc, còn ý dục của họ luôn nghĩ đến năm loại thỏa thích sung sướng kia. Ôi, sống như vậy mới sống chứ. Còn các ngài thì sao nhỉ? Các ngài muốn niết bàn đâu phải dễ dàng gì. Cả sáu loại dục ở trên các ngài thèm lắm, muốn lắm, nhưng vì tu hành là cao thượng nên các ngài cắn răng, bịt mắt giả vờ không ngó tới. Nhưng nội tâm của các ngài thì sao nhỉ? Tâm các ngài như lửa đốt, lòng các ngài bất rất khó chịu. Vậy cũng đúng thôi, các ngài tự rào bít mình lại, tự làm cho khô héo sự sống, tự cắt đi mạch tiến hóa tự nhiên của trời đất, của chúng sanh, có thức giác hữu tình. Ôi, thật đúng làm sao khi kẻ ngoại đạo, tên là Magandhya, đã chê trách Đức Bổn Sư và giáo hội rằng, đấy là một tôn giáo không thỏa hiệp với sự sống, cắt đứt dòng tiến hóa. Lời phê phán ấy, quả là không ngoa, thưa Đại Đức, niết bàn của quý ngài không thấy an lạc đâu, mà chỉ thấy đi ngược dòng đời, đắm đầu vào sự khổ, xa lìa các niềm vui trên trần thế. Sau câu hỏi ấy, mọi người đều im lặng. Đại đức Na Tiên tự nghĩ, đức vua minh triết này có lẽ vì lợi ích cho phần đông, vì muốn lợi lạc cho các thế hệ học Phật mai sau. Mới đặt những câu hỏi ngớ ngẩn cùng với những lý lẽ sặc mùi tục lụy như thế, bản thân của đức vua vốn biết sự nguy hiểm của ngũ dục đó, ở đó vui ít khổ nhiều, tối tâm uế trược, chỉ để dành cho hạng chúng sanh ngu si, thiểu trí, hạ liệt. Âu, ta cũng vì phương tiện, vì tấm lòng bao la như trời biển của đức vua, mà thuyết giảng cho rành rẽ ngọn ngành vậy. Nghĩ thế xong, đại đức Na Tiên bèn nói, tâu đại vương, những điều mà đại vương nói, ví như nói rằng đạo giác ngộ đi ngược dòng đời, sống phải thu thúc lục căn, chánh niệm trong từng bước đi, hơi thở, quán tưởng tứ vật dụng, đi đứng ngồi nằm đều chú tâm vào đề mục thiền, ít ngủ ít ăn, sống hạnh khất thực, ở nghĩa địa cội cây,
rừng vân vân đều hoàn toàn đúng với sự thật. Tuy nhiên, Niết Bàn là một cái gì đó ở ngoài, ở xa, dự niệm, phát tưởng của Đại Vương. Nói Niết Bàn là an lạc chỉ là cách nói cho người trần thế dễ lãnh hội, chứ nó đâu có phải là thế. Sự tìm kiếm Niết Bàn cũng phải trải qua công phu hành trì, tinh cần, nỗ lực ngày đêm, dĩ nhiên phải gian lao vất vả, quả thật là khổ vậy. Đại Vương nói không sai. Tuy nhiên, tầm cầu là khác, lên đường là khác, nhưng chứng đạt Niết Bàn, an trú Niết Bàn lại hoàn toàn khác nữa. Tâu Đại Vương, xin Đại Đức giảng cho nghe. Tâu Vương, chỉ lấy Đại Vương làm thí dụ thôi. Hiện tại Đại Vương đang làm vua, ngôi vị ấy có đem đến an vui, hạnh phúc cho Đại Vương chăng?
Phải nói là hạnh phúc tuyệt vời.
Chắc có lẫn sự khổ chứ?
Vâng, có khổ là khi quân thù đem quân xâm lược, chém giết dân chúng, đốt phá xóm làng, cướp bóc của cải tài sản của mọi người ở vùng biên địa. Thế là phải kêu gọi thanh niên, trai tráng đầu quân bỏ vợ, bỏ con, lên đường tòng chinh chiến đấu. Chiến tranh thì có khi thắng khi bại, nhưng thắng hay bại đều hao binh tổn tướng, máu xương phơi đầy núi đầy sông. Ô, khổ thì quả thực khổ đấy, nhưng khi thái bình an lạc thì khác rồi, thưa Đại Đức.
Ý Đại Vương nói là khi quốc độ nguy vong, không những muôn dân đều khổ mà chính đức vua cũng phải hao tổn tâm cơ, ngày đêm nhăn chán nhíu mày tìm phương kế đối phó.
Vâng.
Và khi xung quanh không còn kẻ thù quấy nhiễu nữa thì Đại Vương hoàn toàn sung sướng hạnh phúc.
Chính thế.
Thế còn con đường tìm kiếm cần cầu Niết Bàn vô thượng cũng phải trải qua, vượt qua gian khổ, phải đánh bại tất cả thù địch ma quân, cả bên trong bên ngoài, chứ nào khác gì. Vậy có những vị tỳ khưu sống đời thu thúc lục căn, ít ngủ ít ăn, chấp nhận đời sống bần hèn vô sản, tinh cần chỉ tình, quán minh, xa lìa ngũ dục thấp hèn, cũng nhằm đến mục đích an lạc như ngôi vua chí tôn của ngài vậy, thì sự khổ ấy cũng thường tình như là một cái gì tất yếu vậy. Phải thế không Đại Vương?
Có lý lắm.
Một người muốn học nghề thành tài để sau này khả dĩ nuôi sống được vợ con, thì hắn phải lập tâm, lập hạnh như thế nào hỡi Đại Vương?
Tâm phải kiên trì, kiên quyết, hạnh phải hiền thục, ngoan ngoãn, dễ dày. Ngoài ra, còn phải biết tôn sư trọng đạo, phải biết lễ nghĩa hầu hạ thầy. Những việc lặt vặt như nấu trà nước, nấu nước tắm, tâm xỉa răng và nước súc miệng, đấm bóp chân tay cho thầy vân vân, cũng phải quan tâm chăm sóc cho chu đáo. Khi học, khi thực hành phải chú tâm quan sát lắng nghe vân vân. Nói tóm lại là muốn thành tài cũng phải biết chịu đựng và vượt qua rất nhiều gian khổ vậy.
Niết Bàn là cái tối thượng, hy sinh chút ít, chịu khổ chút ít để đem đến cho mình một thứ hạnh phúc ngoài thời gian, vô điều kiện, thì sự đánh đổi ấy quá rẻ, tâu Đại Vương.
Vâng.
Lập ngôn của Đại Vương, Niết Bàn lẫn lộn sự khổ, không đứng vững được rồi. Đức vua Milanda cất tiếng cười sảng khoái.
Đứng còn không được thì lấy đâu mà vững, Đại Đức.
Đại Đức Na Tiên cũng cười vui. Câu hỏi 173. Tại sao không diễn tả Niết Bàn một cách cụ thể? Hôm đó, khi vừa gặp Đại Đức Na Tiên, không biết trong tâm của Đức Vua nghĩ ngợi gì mà Ngài cứ mỉm cười hoài. Sau đó, Đức Vua không mở đề như thường lệ, mà buông lời như trống không, vô nghĩa.
Gẫm cũng thú vị quá, Đại Đức nhỉ?
Ý Đại Vương muốn nói gì?
Ồ, Đức Phật đó, giáo hội đó, chư Tăng đó, tất cả sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức đấy.
Bần Tăng vẫn không hiểu gì tao Đại Vương.
À, ra thế này, Niết Bàn ấy mà, ai cũng nói Niết Bàn là vô thượng, tối thượng, là hạnh phúc, là an lạc. Nhưng khi diễn tả Niết Bàn cho mọi người cùng thấy, cùng biết, thì quý vị cứ ỡm ờ, trả lời vòng quanh, trường uống như con lươn. Này nhé, Đại Đức hãy nghe đoạn đối thoại sau đây.
Thưa Đại Đức, Niết Bàn có sắc tướng không?
Không, không có sắc tướng, không phải, kết hợp do tứ đại.
Thế ra, nó phải có một diện tích, một cảnh, một cõi, một xứ, một nơi chốn nào đó.
Không, hoàn toàn không phải là như vậy.
Cũng không có bộ phận, chi tiết gì cả sao?
Không, không có.
Có thể nào đưa ra một sự ước lượng, một sự độ trừng được không?
Thưa, không thể.
Có thể đưa ra một ví dụ chăng?
Chẳng thể nào.
Thế Niết Bàn chắc phải có nhân gì chứ?
Nó không nhân.
Thế thì duyên?
Cũng không.
Chẳng có cách thức, phương pháp gì để chứng thực, để diễn đạt sao?
Không có.
Đấy, đoạn đối thoại như vừa rồi là cách trả lời phổ thông nhất của quý ngài đấy. Nếu trường hợp Đại Đức thì Đại Đức sẽ trả lời sao?
Tâu Đại Vương, nếu được hỏi như thế, thì Bần Tăng cũng chỉ trả lời được như thế mà thôi.
Thế không có cách gì cụ thể để cho mọi người dễ lãnh hội hơn sao?
Tâu có thể trả lời cụ thể, nhưng cụ thể ấy không phải là Niết Bàn. Có thể từ ví dụ cụ thể ấy khơi mở cho ta thấy bóng dáng của Niết Bàn, Tâu Đại Vương.
Ồ, vậy là hay lắm.
Thế gian nói, có biển lớn, và Đại Vương không biết đã thấy biển lớn chưa?
Thưa, có thấy rồi.
Quả thật, có biển lớn chứ?
Vâng, có thật.
Đại Vương đã thấy biển lớn rồi, và xác định biển lớn ấy có thật. Vậy thì xin hỏi Đại Vương, biển lớn ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu? Và trong biển lớn ấy, ước chừng bao nhiêu lượng nước, bao nhiêu loài cá, mỗi loại như thế số lượng được bao nhiêu con?
Không ai nói được điều đó, không ai biết được điều đó. Vả lại, đây là loại câu hỏi không nên đặt ra, Đại Đức.
Tại sao thế? Biển cả có thật, nước có thật, cá có thật, mà tại sao Đại Vương không chịu trả lời? Hay là Đại Vương chưa hề thấy biển?
Chẩm thấy thật chứ, nhưng bề dài, rộng, sâu, bao nhiêu cá thì quả thật chẩm chịu. Chẩm chưa đủ kiến thức về hải dương học. Nếu có, trả lời cũng không chính xác đâu.
Biển cả là cái cụ thể, Đại Vương đã từng thấy bằng mắt. Thế mà hỏi về dài, rộng, sâu, bao nhiêu cá, Đại Vương cũng không độ chừng được, ước lượng được. Thế mà Đại Vương bảo Bần Tăng độ chân, ước lượng, đưa ra bộ phận, chi tiết về Niết Bàn là pháp siêu thế sao?
Ồ!
Chả dụ như có người có thần thông, có kiến thức uyên bác, có trí nhớ tuyệt hảo, y có thể độ chân bề dài, rộng, sâu, nước và cá trong biển lớn. Nhưng đối với Niết Bàn, y cũng không thể nói được, trình bày được.
Tại sao?
Vì sao thì Đại Vương biết rồi đó chứ. Vì Niết Bàn ở ngoài mọi ước lượng, mọi nhân duyên, ví dụ, so sánh, tâu đại vương. Đức vua Milanda nóng nảy.
Thưa đại đức có nói, có thể có ví dụ cụ thể, từ đó khơi mở cho người khác thấy bóng dáng của Niết Bàn kia mà. Trong tâm của chẩm đang có một lò lửa thiêu đốt đấy.
Đại đức Na Tiên nói, vậy thì đại vương hãy nghe cho kỹ đây. Đây là những ví dụ cụ thể, từ đó ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của Niết Bàn. Một là hoa sen có một đức tính nương tựa Niết Bàn. Hai là nước có hai đức tính nương tựa Niết Bàn. Ba là thuốc trị độc rắn có ba đức tính nương tựa Niết Bàn. Bốn là biển lớn có bốn đức tính nương tựa Niết Bàn. Năm là vật thực có năm đức tính nương tựa Niết Bàn. Sáu là hư không có mười đức tính nương tựa Niết Bàn. Bảy là ngọc mani có ba đức tính nương tựa Niết Bàn. Tám là chiên đàn đỏ có ba đức tính nương tựa Niết Bàn. Chín là sữa sapi tức sữa chua bơ lỏng có ba đức tính nương tựa Niết Bàn. Mười là đỉnh núi có năm đức tính nương tựa Niết Bàn.
Nghe xong mười điều, đức vua Milanda hoan hỷ nói,
hay lắm, vậy thì đại đức bi mẫn cho nghe từng điểm một.
Vâng, đây là điều thứ nhất. Hoa sen có một đức tính khả dĩ, từ đó chúng ta hình dung ra Niết Bàn. Đức tính ấy là gì? Ấy là hoa sen không dính nước, không thấm nước. Niết Bàn cũng như hoa sen vậy, có đặc tính là nước cấu uế, nước phiền não không dính được, không thấm vào đáy được.
Vâng, cho xin nghe tiếp hai đức tính của nước.
Khi trời nóng nực, nước giúp ta tắm rửa mát mẻ, đồng thời tẩy sạch tất cả những dơ giấy, bụi bặm. Cũng tương tự thế, Niết Bàn làm lắng dịu hận tâm, sân tâm, làm mát mẻ tất cả sự bực tức, bực bội, nóng nảy. Ngoài ra còn tẩy rửa tất cả tâm tư, ý niệm dơ giấy, bất tịnh, tâu đại vương.
Đúng là như vậy, thế cho nghe ba đức tính của thuốc trị độc rắn.
Vâng, điều thứ nhất, thuốc ấy uống vào là tan độc tính. Thứ hai, uống vào là hết bệnh. Thứ ba, uống vào là ngăn được sự chết. Tương tự như thế, Niết Bàn làm tiêu vong phiền não. Thứ nữa là diệt tận khổ đau, chấm dứt tham sân si. Cuối cùng là ngăn giữ cho chúng sanh khỏi rơi vào sanh già, bệnh chết.
Điều thứ tư, bốn đức tính của biển lớn là như thế nào?
Vâng, thứ nhất, biển lớn luôn giữ gìn sự trong sạch của mình, không dung chứa những xác tử thi bất tịnh. Cũng vậy, nếu bạn bao giờ cũng thanh khiết, không dung chứa bất cứ sự cấu uế bất tịnh nào. Thứ hai, biển lớn rộng mênh mông, bao nhiêu con sông lớn ngày đêm tuôn chảy vào cũng không đầy. Tương tự như thế, Niết Bàn mênh mông không thấy mé bờ. Nếu vô lượng chúng sanh đời này đời kia vào an trú, không vì thế mà Niết Bàn đầy hơn. Thứ ba, biển lớn là nơi sinh sống của hàng trăm triệu thủy tộc, tha hồ cho chúng bơi lội vẫy vùng. Tương tự thế, Niết Bàn là cảnh giới của vô lượng bậc thánh, nhưng vô lậu cư trú, tha hồ sống đời và hạnh phúc, an lạc, chân thường. Thứ tư, biển cả là nơi chôn giấu, sinh trưởng của biết bao nhiêu loài, giống, loại quý báu, không kể ngọc, kim cương, xà cừ, pha lê, trân châu, mà còn hương liệu, tinh chất được lấy ra từ các loại thảo mộc chưa có tên gọi. Tương tự thế, Niết Bàn là nơi hội tụ của mọi loài hương hoa thơm ngát, được chiết ra từ các pháp thanh tịnh, biết bao trí thức, tuệ đức quý báu, vô lượng đức tính, toàn thiện, toàn mỹ, không đếm xiết được. Đại vương thấy thế nào? Bốn đức tính của biển có tương ưng,
tương hợp với Niết Bàn chăng? Quả là vậy, xin Đại Đức cho nghe tiếp năm đức tính của vật thật.
Vâng, thứ nhất, vật thật nuôi dưỡng sanh mạng chúng sanh, Niết Bàn cũng nuôi dưỡng đời sống bất tử của chúng sanh, không cho tiêu hoại bởi già và chết. Thứ hai, vật thật cho chúng sanh sức lực và sức mạnh, Niết Bàn cũng là nơi cho chúng sanh thần lực và năng lực. Thứ ba, vật thật làm cho tươi sắc da, Niết Bàn cũng làm tươi đẹp, thêm màu sắc của giới. Thứ tư, vật thật dứt sự quằn quại xót xa do đói, thì Niết Bàn cũng chấm dứt tất cả sự thống khổ sầu muộn do phiền não. Thứ năm, vật thật giúp chúng sanh giải quyết sự đói thèm, thì Niết Bàn cũng làm cho tất cả sự khao khát tham muốn thảy đều yên lặng.
Ví dụ ấy thật là xích sao? Đại Đức cho nghe tiếp.
Vâng, bây giờ là 10 đức tính của hư không. Thứ nhất, hư không và Niết Bàn đều không già. Thứ hai, hư không và Niết Bàn đều không chết. Thứ ba, hư không và Niết Bàn đều không rời đi, rớt đi. Thứ tư, hư không và Niết Bàn đều không tái sanh. Thứ năm, hư không và Niết Bàn không ai áp chế được. Thứ sáu, hư không và Niết Bàn không ai trộm cắp hoặc sở hữu được. Thứ bảy, hư không và Niết Bàn đều không có gì dính mắc được. Thứ tám, hư không là nơi đi lại của chim, chư thiên, người và dạ xoa có thần thông. Niết Bàn là nơi đi lại của bậc thánh. Thứ chín, hư không và Niết Bàn không có gì ngăn ngại. Thứ mười, hư không và Niết Bàn là nơi mênh mông, không có chỗ cuối cùng.
Hay vậy thay, xin cho nghe về Ngọc Mani.
Vâng, Ngọc Mani có ba đức tính. Một là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho thành tựu sở nguyện. Hai là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho hoan hỷ. Ba là Ngọc Mani và Niết Bàn làm cho an lạc.
Cho thêm về ba đức tính về chiên đàn đỏ.
Vâng, chiên đàn đỏ và Niết Bàn đều có ba đức tính tương tự nhau. Trước hết, nó là cái khó tầm cầu, khó được. Thứ hai, có mùi thơm không gì sánh bằng. Sau nữa, chiên đàn đỏ được thế gian ưa thích, thì Niết Bàn là nơi bậc thánh ưa thích.
Thế còn ba đức tánh của bơ lỏng?
Vâng, đầu tiên, nếu bơ lỏng có màu sắc đẹp, thì Niết Bàn có vô lượng đức tính đẹp. Tiếp đến, bơ lỏng có vị ngon đặc biệt, thì Niết Bàn cũng có vị ngon đặc biệt, tức diệt phiền não, được an vui. Cuối cùng, bơ lỏng có mùi thơm đặc biệt, thì Niết Bàn cũng có mùi thơm đặc biệt. Ấy là tuệ hương, giải thoát hương.
Bây giờ, còn năm đức tính của núi nữa, Đại Đức.
Vâng, một là đỉnh núi là điểm cao nhất, Niết Bàn cũng là cõi cao nhất. Hai là đỉnh núi không hề rung chuyển, lay động thì Niết Bàn cũng thế. Ba là đỉnh núi người lên một cách khó khăn, Niết Bàn người đắc cũng rất khó khăn. Bốn là trên đỉnh núi đá không cây gì mọc được, ở Niết Bàn tham sân si phiền não cũng không mọc được. Năm là đỉnh núi và Niết Bàn đều xa lìa sự thương và ghét. Tâu Đại Vương, đấy là tất cả các ví dụ tạm thời nhằm so sánh với Niết Bàn mà trình độ của Bần Tăng có thể nói được. Mong Đại Vương suy ngẫm, may ra có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Niết Bàn chăng?
Vậy là đã quá nhiều rồi, có gì chưa thông suốt, chẳng sẽ xin hỏi lại vào một dịp khác.
Tâu Vương, thưa Đại Vương. Câu hỏi 174, làm cho rõ Niết Bàn.
Thưa Đại Đức, hôm qua Đại Đức đã nêu ra hàng chục tính cao quý vô thượng của Niết Bàn do nhờ hình tượng của sự vật nói lên. Hiện tại, chẳng đã hình dung ra được Niết Bàn ấy. Tuy nhiên, theo chẳng được học, hiểu, thì Niết Bàn không phải quá khứ, Niết Bàn không phải vị lai, Niết Bàn không thể là hiện tại. Lại nữa, Niết Bàn ấy cũng không phải cái mà mọi người làm cho nó sanh lên. Quả thật trí óc phàm phu chẳng thể nào mà nắm bắt được. Vậy thì sao ạ? Thưa Đại Đức, những người thực hành đúng đắn chánh pháp, tinh cần, chỉ tình và quán minh sẽ làm cho tỏ lộ Niết Bàn. Hay cứ thực hành cho rõ con đường ấy, tức là làm cho rõ Niết Bàn, hoặc là cứ tu tập như thế thì Niết Bàn sẽ tự tỏ lộ, sau đó mới làm cho rõ hơn nữa. Tâu Đại Vương, khi mà thực hành đúng đắn chánh pháp rồi thì sẽ làm cho tỏ lộ Niết Bàn, hoặc là Niết Bàn tự tỏ lộ, rồi làm cho rõ rệt thêm lên, đều được cả. Cách nói nào cũng đúng cả, chỉ đừng nên hiểu sai là Niết Bàn được sanh lên bởi một nhân nào đó. Có lẽ khi mình thấy rõ Niết Bàn, chứng nghiệm Niết Bàn rồi, thì sự diễn tả, phát ngôn của mình mới chính xác hơn, phải thế chăng?
Đúng vậy. Nhưng hiện tại, chấm và thính chúng nơi này, và mai sau nữa, đều là kẻ phàm phu, nên vẫn mong những kiến giải đầy trí tuệ của Đại Đức, những ví dụ sống động và cụ thể của Đại Đức, để đem ánh sáng cho phần đông. Thưa Đại Đức,
Tâu Vương, như Đại Vương biết rồi, người nào theo lời giáo huấn của Đức Toàn Thắng mà thực hành tốt, thực hành đúng đắn, dùng trí tuệ quán xét pháp hành, thì sẽ tỏ lộ được Niết Bàn tối thượng là ấy. Ví như người học trò tìm thầy để học nghề nghiệp, nhờ tin tưởng vào thầy, thực hành tốt, thực hành đúng đắn lời chỉ dạy của thầy, người học trò ấy nắm được bí quyết thiện xảo của nghề nghiệp. Như thế, có thể nói là nhờ đức tin, nhờ theo lời chỉ dạy của thầy, nhờ thực hành đúng đắn, người học trò kia nắm bắt được nghề nghiệp mà trước đây y chưa có. Nói thế được không hỡ Đại Vương?
Có thể được.
Niết Bàn trước đây chưa có, nhưng nhờ trí tuệ làm cho tỏ lộ Niết Bàn cũng y như thế, Tâu Đại Vương.
Hay lắm, vậy thì tỏ lộ làm cho ta thấy được rõ, phải thế chăng? Niết Bàn có thể thấy rõ, ta có thể thấy rõ như thế nào hỡ Đại Đức?
Tâu Đại Vương, Niết Bàn có thể thấy rõ được do sự chứng nghiệm ở trong tâm. Ta chứng nghiệm được những trạng thái như mát mẻ, thanh khiết, an lạc, hòa bình, trường cửu, vân vân, và rõ ràng như vừa xa lìa được sự nóng bức, sự ô nhiễm, sự thống khổ, sự bất an, dao động vậy, Tâu Đại Vương.
Sự xa lìa ấy là như thế nào hỡ Đại Đức? Có ví dụ cụ thể chăng?
Được chứ, ví như có người ở trong một căn nhà bị lửa thiêu cháy xung quanh, người ấy hốt hoảng, sợ hãi, dao động. Sau một hồi bình tĩnh, người ấy tìm được đường thoát ra. Sau khi bị thiêu cháy gần chết, đến một nơi an toàn mát mẻ, đấy là hình ảnh rõ ràng cho ta thấy rõ thế nào là sự xa lìa, thống khổ, tìm đến chỗ an vui, Tâu Đại Vương.
Vâng,
chúng sanh ở cõi đời này cũng giống như thế, nào có khác gì. Cả ba đống lửa lớn là tham, sân, si hằng thiêu đốt chúng sanh trong ba cõi. Nếu biết nghe lời Đức Đạo Sư để thực hành chánh pháp như lý tác ý, rồi cũng sẽ tìm được đường thoát ra, đến chỗ mát mẻ, an vui, thanh khiết, hòa bình, trường cựu, là Niết Bàn đấy, Tâu Đại Vương.
Rõ ràng lắm.
Lại nữa, vì có người thấy được nơi nghĩa địa nọ bốc mùi những xác chết, nào người, nào rắn, nào chó, nào chuột, vân vân, muốn thoát được sự nhiễm ô, người ấy vào rừng kiếm củi, thắp lên những xác chết để đốt. Đốt xong, người ấy thở dài khoan khoái, không còn thấy hôi, không còn sợ lây lan ô nhiễm nữa. Tâu đại vương, những kẻ tu hành như chúng ta có khác gì những người đi kiếm củi để đốt những xác chết hôi hám ấy? Đi kiếm củi khó khăn, vất vả thì tầm cầu chánh pháp nào có dễ gì? Những xác chết ví như ngũ dục cùng tấm thân bất tịnh này, chánh pháp phải được nhen lên, tỏa bùng ngọn lửa trí tuệ để thiêu cháy những ham muốn thấp hèn, ô uế và tục lụy. Đốt xong, người kia thở dài khoan khoái, không còn thấy hôi hám, không còn sợ lây nhiễm nữa, thì có giống như bậc thánh nhân chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn vô cấu, vô uế không, đại vương?
Quả vậy.
Lại nữa, ví như có người sắm chiếc thuyền nhỏ vượt biển sang bờ bên kia, người ấy sợ sóng to, sợ bão lớn, sợ cá dữ, sợ lạc phương hướng. Sau khi lên bến, người ấy thoát khỏi bốn sợ hãi. Cũng vậy, chúng sanh trôi nổi giữa biển đời, bốn nỗi sợ hãi là sanh, già, bệnh, chết, thường trực, bủ vây. Sau khi tìm được niết bàn, người ấy thoát khỏi bốn nỗi sợ hãi ấy. Được lạc, được vui, tâu đại vương.
Chính vậy.
Lại nữa, tâu đại vương, ví như có kẻ bộ hành đi qua quãng đường lầy lội, trơn trượt, bị té, lên té xuống, mình mẩy lấm lem dơ bẩn. Nhưng sau khi sang khỏi đoạn ấy là đại lộ cao ráo, phong quang, người bộ hành tắm rửa sạch sẽ rồi lên đường một cách thoải mái, dễ dàng. Người tu hành bước qua thế giới bùn lầy uế trượt, té xiêu, vấp ngã, lấm lem ngũ trần, vẫn cương quyết lên đường, hướng tâm đúng, tinh tấn đủ, thì có lúc sẽ đến được cõi an vui, thanh khiết, vô nhiễm.
Cảm ơn đại đức, chẳng đã hiểu những ví dụ xa lìa, chỗ này để đến chỗ kia, nhưng còn cái gọi là làm cho niết bàn tỏ lộ hay làm cho niết bàn rõ rệt, xin đại đức giảng thêm.
Vâng, tâu đại vương, bần tăng xin được hầu chuyện với đại vương. Ví như có người tu hành trơn tránh, thường quán chiếu để mong thấy rõ các pháp hành, tức là pháp hữu vi, ở trong tâm hiện ra tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã, và pháp hữu vi, nào cũng nằm trong định luật sanh, trụ, dị, diệt. Nhưng sự quán chiếu, trực thị, thấy rõ ấy chưa được trọn vẹn. Nói cách khác, có kẻ thấy được vô thường, nhưng chưa thấy khổ và vô ngã. Có kẻ thấy khổ, mà chưa liễu ngộ được vô thường, vân vân. Vì thế, niết bàn chưa rõ rệt đối với vị ấy, nghĩa là họ còn đắm say hoặc chấp trước ở một chỗ nào đó, chưa thật sự xả ly, buông bỏ hết. Tương tự như một thanh sắt được nung đỏ từ đầu đến đuôi, chúng sanh không ai cảm giác được, nhưng người tu hành thấy rõ là nóng. Có kẻ thấy nóng ở đằng đuôi, nên cầm ở đằng đầu. Có kẻ thấy nóng ở đằng đầu, nhưng cho ở đuôi là mát. Có kẻ đầu đuôi đều nằm được, nhưng chỉ sợ ở giữa. Chỉ có người quán chiếu trọn vẹn mới thấy lửa đốt ở ba nơi, xa lìa cả ba điểm nóng. Đấy mới chính là làm cho niết bàn rõ rệt, tâu đại vương.
Xin đại đức giảng thêm về điều ấy.
Vâng, vì chưa thấy niết bàn rõ rệt, nên xem thế gian này còn chỗ vui, còn chỗ để bám víu. Đến bao giờ thấy rõ thanh sắc nóng từ đầu đến đuôi mới chịu buông bỏ, chịu xa lìa, nghĩa là khi ấy mới thực sự nhàm chán cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng còn một chấp thủ dính mắc ở cõi nào nữa.
Chẳng đã hiểu.
Nói sâu hơn một tí nữa, quán chiếu để thấy rõ pháp hành hay pháp hữu vi là thấy rõ sự sanh, trụ, diệt của tâm. Nó là đầu mối của cấu sanh,
tương tục, là luân hồi sanh tử, tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy rõ hành ấy, tức niết bàn tỏ lộ, chấm dứt vô minh và ái dục, tận diệt phiền não, nhiễm ô, được vô sanh, bất tử. Chấm hiểu. Ví như kẻ bộ hành lạc đường đã tìm lại đúng phương hướng, tinh tấn, kiên trì, nỗ lực lên đường, đến lúc sẽ vượt khỏi thế gian, cõi xuất thế gian càng ngày càng tỏ lộ trước tầm mắt, niết bàn càng lúc càng rõ rệt hơn. Tâu đại vương. Đức vua Milanda vui vẻ: thế ra tỏ lộ niết bàn và làm cho niết bàn tỏ lộ chỉ khác nhau cách nói, lối diễn đạt, chứ thực ra nó chẳng khác nhau là bao, phải không đại đức?
Tâu vương:
chẳng còn muốn hỏi về niết bàn nữa đấy, mà không phải hỏi cho chẳng đâu, xin hẹn bậc đại trí tuệ hôm khác nhé.
Bần tăng đồng ý. Tâu đại vương. Câu hỏi 175. Niết bàn không ở đâu cả.
Bây giờ chúng ta trở lại đề tài niết bàn. Đại đức nói rằng có niết bàn và chẳng cũng tin như thế, nhưng nó ở đâu đại đức? Nó ở đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, trung?
Ở một nơi nào đó, một chỗ nào đó thì không phải niết bàn, tâu đại vương.
Thế là đã rõ.
Đại vương, rõ sao ạ?
Thưa, rõ là không có niết bàn. Niết bàn chỉ là hư vô, không tưởng. Niết bàn đã không có thì làm gì có chuyện tỏ rõ niết bàn, tỏ ngộ niết bàn. Và lại càng không có cái gọi là an trú niết bàn. Tại sao lại như thế? Vì khái niệm trú là gì đại đức biết chăng?
Trú có nghĩa là phải có một địa cư, một vùng đất, một nơi chốn, một miền, một xứ, một cõi, một cảnh, để ở đấy, nương gá đấy, trụ ở đấy. Ví dụ như người ta nói rằng ruộng là nơi trú của rất nhiều chủng loại lúa, lúa sa ly, lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa dài ngày, vân vân. Ví như người ta nói biển là nơi trú của vô lượng loài thủy tộc, vô lượng trân trâu, bảo ngọc, vân vân. Ví như quả đức làm nơi nương trú của người, vật, chim muông, cây cỏ, vân vân. Vậy thì nếu niết bàn không có một chỗ nào cả thì chữ trú này không được thành lập. Trú không được thành lập thì tỏ rõ, tỏ ngộ niết bàn cũng không được thành lập. Tỏ rõ, tỏ ngộ niết bàn không được thành lập thì người chứng đạt niết bàn cũng không thành lập. Vậy niết bàn ấy chỉ là khoảng không, không có gì cả, tất cả không, thưa đại đức. Đại đức Na Tiên nói: thật là hùng hồn. Tuy nhiên, tâu đại vương, có một chỗ nào đó, dù là khoảng trống không, để niết bàn trú ở đấy cũng không được. Niết bàn là pháp vô vi, xa lìa hữu vi, thì làm sao có chỗ trú được? Ví như lửa có chỗ trú không, hở đại vương?
Đại vương có thể chỉ cho bần tăng thấy rõ lửa nó ở hướng đông, tây, nam, bắc, chỗ này, chỗ kia không? Không thể chỉ được.
Vậy là lửa không có rồi, chính đại vương nói đấy nhé.
Không, lửa có, tuy lửa không ở chỗ nào không thể chỉ được, nhưng ta lấy hai thanh cổ cọ sát vào nhau thì lửa sẽ hiện ra, thưa đại vương. Không, lửa có, tuy lửa không ở chỗ nào không thể chỉ được, nhưng ta lấy hai thanh gỗ cọ sát vào nhau, thì lửa sẽ hiện ra, thưa Đại Đức.
Cũng vậy, tâu Đại Vương, Niết Bàn tuy không ở chỗ nào cả, không thể chỉ được, nhưng khi hàng giả quan xác thấy rõ sự sanh diệt của pháp hành, thì Niết Bàn sẽ hiện ra, tâu Đại Vương.
Có lý lắm, nhưng cũng không thể thuyết phục được chậm. Tại sao? Lửa là pháp hữu vi, là điều kiện sanh, do nhân duyên sanh, trong lúc Niết Bàn là pháp vô vi, không có điều kiện, không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Đem lửa mà ví dụ cho Niết Bàn, Đại Đức có thấy mình rơi vào luận thuyết của ngoại đạo, tà giáo chăng?
Hay lắm! Thật ra, phải từ ví dụ này để hiểu chuyện khác, Đại Vương đã không hiểu, lại còn bắt bẻ Bần Tăng, rất hợp lý nữa. Vậy, ta có thể tìm ví dụ khác nhé.
Vâng.
Đại Vương có biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương có 7 loại ngọc là bánh xe ngọc, voi ngọc, ngựa ngọc, mani ngọc, nữ ngọc, gia chủ ngọc, tướng quân ngọc không?
Thưa, có biết từ kinh điển, từ truyền thuyết.
Trước khi 7 loại ngọc vi diệu ấy hiện đến do phước báu của Đức Chuyển Luân, nó ở từ đâu?
Không biết nó ở đâu.
Vậy chắc nó không có rồi.
Nó có đấy, thưa Đại Đức. Khi một vị vua tài đức vô song, phước báu cao quý không thể nghĩ ngợi, thì 7 thứ ngọc phi diệu ấy đồng hiện đến, như là chứng cứ tôn xưng vị vua ấy thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương.
Cũng tương tự như thế, Đại Vương, khi quán chiếu pháp hành, thấy rõ pháp hành là sanh diệt, pháp hành là vô thường, khổ não, vô ngã, pháp hành là bất tịnh, là sầu bi, khổ ưu, phiền não. Lúc ấy, Niết Bàn cũng tự hiện ra, nó không phải là một chỗ nào đó, để mà đến đâu, tâu Đại Vương.
Chỉ lý lắm, nhưng nếu đi sâu vào lĩnh vực luận lý, thì luận cứ của Đại Đức vẫn chưa trôi, vẫn còn dính mắc ở một chỗ. Đại Đức có biết không?
Xin cho nghe, ấy là chỗ nào?
Là cái chỗ mà từ đó Niết Bàn hiện ra. Ví như Đức Vua có tài đức, có phước báu vô song, chính từ địa vị ấy, chỗ ấy thì 7 loại ngọc báu mới hiện ra. Trong trường hợp Niết Bàn hiện ra, thì địa vị ấy, cái chỗ ấy là cái gì hở Đại Đức?
Câu hỏi vi tế lắm, thâm sâu lắm. Tâu Đại Vương, địa vị ấy, chỗ ấy, có, đó chính là giới định tuệ. Bất cứ hành giả nào, nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, kiên trú vững chắc vào giới định tuệ, thanh tịnh ấy, địa vị ấy, chỗ ấy, thì Niết Bàn sẽ hiện ra, không kể người ấy ở đâu, chú xứ nào.
Bắt đầu tỏ lộ rồi đấy, thưa Đại Đức.
Ngài hãy bi mẫn cho nghe tiếp. Tâu Vương, nhưng Đại Vương đã xuất thông chỗ địa vị ấy rồi chứ, đã trôi điều ấy rồi chứ.
Đức Vua Milanda vui vẻ, chấm nhận tội rồi, đừng nên trả đũa nữa Đại Đức.
Ô, vậy thì ta tiếp tục nhé.
Thưa Vương.
Đại Vương, bất cứ ai kiên trú vững chắc nơi giới định tuệ rồi, người ấy sẽ tỏ lộ Niết Bàn giống nhau, chẳng hề sai khác.
Giống nhau như thế nào hỡi Đại Đức?
Giống nhau như hư không. Đại Vương, ví như có người trú trong rừng Sakaya thấy được hư không, người trú trong quốc độ Alasandana, quốc độ Saisi, quốc độ Kasi Kosala, quốc độ Kasi Nara, quốc độ Ganchara, cõi trời Phạm Thiên, tầng trời Tịnh Cư, vân vân, thấy được hư không, những hư không kia giống nhau như thế nào, thì Niết Bàn sẽ giống nhau, y như thế đó, Đại Vương.
Chẳng hiểu rồi.
Chúng
lại còn giống nhau như phương đông nữa, đại vương. Tất cả chúng sanh ở bất cứ cảnh giới nào, xa gần cao thấp khác nhau, nhưng phương đông mà chúng nhìn thấy đều giống nhau. Tâu đại vương,
đại đức đã dựng đứng, đã nêu cao cây cờ pháp làm cho chẳng khả dĩ, cắt đứt được sự nghi ngờ về chú xứ của Niết Bàn. Chẳng rất hoan hỷ vậy.